This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng cùng với bác sĩ Nguyễn Ý Đức sau đây. Kính thưa quý vị, bác sĩ Nguyễn Ý Đức tốt nghiệp tiến sĩ y khoa tại trường Đại học Y Dược Sài Gòn vào năm 1963. Bác sĩ hành nghề về y khoa gia đình, lão khoa tại Việt Nam và Hoa Kỳ trên 40 năm. Và hiện tại, bác sĩ Nguyễn Ý Đức chuyên về biên khảo các vấn đề y tế xã hội, là tác giả của rất là nhiều những sách cũng như là bài viết tiếng Việt về sức khỏe, dinh dưỡng và những vấn đề y tế xã hội đã được in cũng như là phát hành ở Việt Nam và nước ngoài. Bác sĩ Nguyễn Ý Đức hợp tác với các chương trình phát thanh của đài VOR, RFE, RFA, truyền hình trong cũng như là ngoài nước và đài Sài Gòn Dallas 1600 AM cũng như các báo đài địa phương để phổ biến các thông tin y học, nâng cao sức khỏe dân chúng. Trên đường lại đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của bác sĩ Nguyễn Ý Đức, và tính xin được thân ái chào bác sĩ Nguyễn Ý Đức trở lại trong ngày hôm nay.
Vâng, xin chào bạn Hoàng Tín và xin chào ban giám đốc của đài 1600 AM.
Dạ vâng, hôm nay bác sĩ có khỏe không ạ?
Dạ, ngày bình thường thì tôi thấy cũng rất là khỏe thôi. Dạ vâng. Tại vì trời nay thời tiết nó có vẻ trong sáng mà nắng, mà không hiểu Dallas làm sao chứ ở đấy Arlington thì nắng vàng nó rất là đẹp đó, thưa với lại Hoàng Tín và quý vị thính
giả. Dạ vâng, chắc có lẽ chúng ta cũng cùng chung một bầu trời Arlington với lại Dallas này luôn. Ở đây thì cũng rất là trong xanh, ánh nắng rất chẳng hoa. Nếu mà chúng ta ra ngoài, chúng ta sẽ thấy được một cái ấm áp nhỏ nhỏ cộng với lại một chút se se lạnh của cái buổi sáng này thì thật là lý tưởng. Và với cái thời tiết này thì phải gọi rằng là chúng ta cảm thấy cho cái tinh thần của chúng ta nó được một phần nào nó thoải mái khi mà chúng ta có được những cái phút yên nghỉ bên cái bầu trời trong xanh này, phải không thưa bác sĩ?
Vâng, thực tình là vào năm nay thì cái thời tiết gần đây đó, là những năm tháng gần đây đó, nó có vẻ thay đổi thì phải. Dạ vâng. Chứ vào dịp này đó thì là mỗi năm thì là chắc là lạnh lắm. Và cũng có bầu trời nó cũng u ám, nhưng bây giờ hiện thời chúng ta thấy nó có vẻ rất là trong sáng, thành ra mình thấy nó cũng hơi khác thường đó, thưa với lại Hoàng Tín với lại các quý vị thính giả của đài 1600 AM.
Dạ vâng, vâng thưa quý vị đang đến với chương trình An Hưởng Tuổi Vàng cùng với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Nếu quý vị có những cái liên quan thắc mắc về những vấn đề sức khỏe, quý vị cũng có thể gọi vào để cùng tham gia trong chương trình này để đặt câu hỏi với bác sĩ Nguyễn Ý Đức qua số điện thoại 817-899-4110 nhé thưa quý vị, 817-899-4110. Hoàng Tính sẽ ngưng trong cái câu chuyện của bác sĩ Nguyễn Ý Đức trên bài để mà tiếp mời quý vị cùng vào chương trình. Và bây giờ thì trong cái chương trình ngày hôm nay thì bác sĩ đã chuẩn bị cho mình một cái đề tài nào đặc biệt để gửi đến quý vị đồng hương đang theo dõi chương trình An Hưởng Tuổi Vàng của mình hay không thưa bác sĩ?
Vâng, thì thực tình ra đến cái mùa này là cái mùa đông, thì ở miền Bắc hay là Hoa Kỳ chắc là đường mưa tuyết nhiều lắm. Riêng ở miền Nam Texas thì tôi thấy rằng thì là ở Dallas, Arlington của chúng ta không có mưa, không có tuyết nhiều, nhưng mà Houston thì nghe nói rằng thì là tuần vừa qua đã bắt đầu có tuyết. Thế thì bây giờ ngày hôm nay chúng tôi chuyển sang cái đề tài là, thưa quý vị, chúng tôi xin nói về cái mùa đông và thời tiết nó như thế nào và hậu quả của những cái thay đổi và thời tiết nó như thế nào đó. Thì cái đề tài của chúng tôi trình bày ngày hôm nay đối với quý vị là, với quý vị là mùa đông đã đến đây rồi đó, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, có một nhà thơ đã nói rằng thì là trời rét lắm, sao em không áo ấm và để cho lùa đem lạnh xuống ra xương. Thì thưa quý vị, đó là nhà thơ đó đang tả về cái thời tiết lạnh trong mùa đông. Thì kính thưa quý vị, là dân viễn cư sống trong một đất nước thanh bình, mình không phải gửi mau áo rét cho người chiến binh, nhưng cũng có những mối ưu tư sửa soạn để làm sao mình được an toàn với tiết đông đang ào ạt đến thăm. Thưa quý vị, Thực vậy, độ lạnh vào mùa đông có thể gây ra một số vấn đề khó khăn cho con người, nhưng không thể tránh lạnh bằng cách đi vào giấc ngủ mùa đông như một vài thú vật. Vì con người phải sống với giá lạnh cũng như tận hưởng cái thú của mùa lạnh. Trong tận hưởng thì có, thưa quý vị, có những đề phòng để tránh chuyện không tốt cho sức khỏe. Chúng ta thử tưởng tượng một cặp tình nhân trong áo ấm, tay trong tay, đi dọc hồ Gươm, gió thổi, và thủ thỉ thương yêu nhau và nhai từng hạt đậu phộng húng liều thơm nóng. Hoặc là một cặp đầu bạc bên lò sưởi tí tách tiếng củi cháy, cùng nhau coi từng tấm ảnh cưới khi xưa, nhìn nhau ôn lại chuyện chúng mình 50-60 năm vừa qua. Và bởi trẻ chạy đùa trong tuyết đá, đắp những hình nhân trắng xóa, rồi đập phá, hò hét, ném tuyết lên nhau. Thưa quý vị, cảnh thì đẹp đấy, nhưng ở đâu đây những rủi ro do nhiệt độ thay đổi ở bên ngoài cũng sẵn sàng ảnh hưởng tới ta. Bình thường, thưa quý vị, cơ thể có những cơ chế và thượng đế ban cho để thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ ở chung quanh. Đó là sự đổ mồ hôi và sự bốc hơi qua lớp da, hoặc là sự giãn nở của mạch máu ngoại vi để tản nhiệt. Hơi lạnh làm bắp thịt run tỏa, hơi nóng và mạch máu co lại để giữ nhiệt. Và do đó, dù có thay đổi thời tiết bên ngoài, nhưng nhiệt độ trong cơ thể được giữ ở mức bình thường. Ngoài ra, con người với vốn kiến thức sẵn có cũng tạo nghĩ ra nhiều phương thức để tránh tổn thương vì giá lạnh. Thưa quý vị, trước hết là chúng ta phải đối phó với lại sự giảm thân nhiệt, tức là nhiệt độ ở trong cơ thể của mình. Thì thưa quý vị, bình thường sự giảm nhiệt này chỉ xảy ra khi nhiệt độ trong cơ thể xuống dưới 95 độ F, và bình thường nó là từ 91 tới 100 độ F. Tất nhiên là có nhiều nguy cơ đưa tới giảm nhiệt. Căn nhà của chúng ta không được sưởi đủ nóng, ăn không đủ chất dinh dưỡng, uống nhiều rượu, có bệnh kinh niên về tim, gan, tuyến giáp tràng, hoặc đang mắc các bệnh nhiễm trùng, hoặc là do tác dụng của một số dược phẩm. Có khi chúng ta ở ngoài lạnh lâu quá, hoặc là mặc quần áo không đủ gấm, hoặc mới tai nạn hay té xuống nước, người sống cô đơn và túng thiếu. Thưa quý vị, giảm cái nhiệt độ có thể đến trong vòng một vài giờ, tùy theo số lượng nhiệt mất đi nhiều hay là ít. Mới đầu thì thưa quý vị, nạn nhân thấy mệt mỏi, lờ đờ và tâm thần rối loạn, nói ngượng nghịu, người lạnh giá, cơn run rẩy dùng mình và ngón chân ngón tay hơi lợt lạt, cử động khó khăn và các cơ thịt cứng nhắc, người lạnh toát. Ngoài ra thì thưa quý vị, về tuần hoàn thì người ta thấy rằng nhịp tim và hơi thở lúc đầu nhanh, sau đó chậm dần. Và cái giảm nhiệt ảnh hưởng tới não bộ, và nạn nhân cảm thấy rằng thì là kém cái nhận thức. Họ hành động khó khăn với các hiểm nghèo, có thể rơi vào tình trạng hôn mê. Thưa quý vị, sự giảm nhiệt là một vấn đề sức khỏe trầm trọng cần được cấp cứu tức thì tại bệnh viện để tránh các biến chứng hiểm nghèo có thể xảy ra. Thì chúng tôi đề nghị với quý vị là trong khi chờ đợi, hãy đặt nạn nhân nằm nơi ấm áp, kín gió, sưởi ấm ở vùng ngực, vùng cổ, vùng đầu và vùng bẹn với chăn, thường là chăn điện. Đừng nâng cao chân người bị nạn, vì làm như vậy sẽ dồn máu nhiều về phía trên người, khiến chân bị băng lạnh nhiều hơn. Cũng như các rủi ro về bệnh tật khác, chúng ta có thể phòng ngừa bệnh được. Mà cái sự phòng ngừa này cũng chẳng đòi hỏi nhiều công sức, mà chỉ cần một vài để ý hoặc lưu tâm. Thứ nhất là kiểm soát nhà coi, lấp kín các khe hở, làm mất nhiệt, mở hơi lạnh lại lùa vào. Và thứ hai, giữ nhiệt độ trong nhà không nóng quá, khoảng 72 độ F là vừa. Thưa quý vị, tại sao? Là tại vì chúng ta để cao quá thì da sẽ khô, ngứa và dễ chảy máu cam. Ngoài ra thì thưa quý vị, chúng tôi đề nghị với quý vị là ta nên mặc thêm một tấm áo len hồng do người yêu mới tặng, vừa đẹp vừa ấm lòng cả hai. Giờ thứ ba, chúng tôi đề nghị với quý vị là mặc quần áo nhiều lớp, không bó sát quá để máu lưu thông và thoáng khí. Tại vì chúng ta biết rằng thì là không khí là một lớp cách nhiệt rất là tốt. Ngoài ra, khi đi ra ngoài lạnh nên mặc quần áo nhiều lớp, trong cùng là loại vải hút hơi ẩm như lụa hoặc là polypropylene. Lớp giữa là hàng len giữ nhiệt trong cơ thể. Lớp ngoài vừa giữ nhiệt vừa chắn gió và lại có thể ngăn được nước. Thưa quý vị, chúng ta biết rằng thì là 1/4 nhiệt ở trong cơ thể bay đi ở đầu, nên ta cần đội nón che kín đầu và tai. Và chúng ta cũng nên che chở bàn tay, bàn chân bằng tất hoặc là bao tay. Khi ra ngoài lạnh thì thưa quý vị, chúng tôi đề nghị là chúng ta nên che mũi để khỏi mất nhiệt qua hơi thở. Và nếu quần áo cơ thể có bị ướt thì cần lau khô ngay, thay quần áo và đồ ướt làm mất rất nhiều nhiệt của cơ thể. Chúng ta nên giữ thêm một cái mền ở trong phòng ngủ và phòng khách để khi cần thì đã có sẵn mà dùng. Và bây giờ thì chúng tôi xin đề cập tới vấn đề ăn uống. Thì thưa quý vị, vào mùa đông cần nhiều thực phẩm hơn để có nhiều nhiệt năng. Uống nước ấm như trà, cà phê, nước chocolate vừa làm ấm người, vừa mang thêm chất lỏng cho cơ thể. Và về mùa lạnh cũng như về nóng, cơ thể vẫn đổ mồ hôi nên vẫn cần nước một cách đầy đủ. Ngoài ra thì thưa quý vị, chúng tôi đề nghị là chúng ta nên tránh uống rượu. Tại sao? Là tại vì rượu làm giảm nhiệt độ ở trong cơ thể. Là tại vì nhiều người thì cứ nói rằng thì là làm một cốc rượu cho nóng người, nhưng thực tế là có nóng một lúc rồi lại lạnh ngay. Chúng ta nên hỏi bác sĩ hoặc nha sĩ xem các thuốc mình đang uống có ảnh hưởng tới thân nhiệt để chúng ta biết và đề phòng. Và nếu sống một mình thì nên sắp xếp để có người thỉnh thoảng hỏi thăm xem mình ra sao, khỏe mạnh hay là yếu đâu. Thưa quý vị, người cao tuổi đừng cho là mình không bị giảm nhiệt nếu ta không cảm thấy lạnh ở những người cao tuổi, thì cái cơ chế điều hòa thân nhiệt không còn nhạy cảm như khi còn trẻ. Và thưa quý vị, trẻ em dưới 1 tuổi không nên để ngủ trong một phòng lạnh vì em bé mất nhiệt dễ dàng hơn là người lớn. Đồng thời, các em cũng khó thích nghi với độ quá lạnh. Và thưa quý vị, kế đến là chúng tôi xin kể tới hay nói tới cái sự cấm giá, vì đây là những tổn thương gây ra do lạnh giá, do đóng băng, giống như ở miền Bắc Hoa Kỳ hay là miền Bắc thế giới. Thưa quý vị, cái sự cấm giá nó sẽ đưa tới cảm mất cảm giác tạm thời hay là vĩnh viễn ở một bộ phận bị thương tổn. Thí dụ như là ở mũi, ở tai, ở má, ở cằm, ở ngón tay, ngón chân, là tại vì đây là những nơi bị cóng giá nhiều nhất. Cóng giá tức là frostbite, thưa quý vị. Thưa quý vị, cái nguy cơ cóng giá tăng lên nếu máu bị cản trở hoặc không mặc quần áo đủ ấm khi trời rất lạnh. Và cái thương tổn do lạnh giá có thể ở ngoài da hoặc nằm sâu ở trong tế bào ở dưới da. Thưa quý vị, khi ở nông thì da hơi đau, tái, cứng, trong khi đó thì tế bào ở bên dưới thì lại mềm hơn. Và khi tế bào dưới da sâu bị cóng giá thì da không còn cảm giác, nó tê dại, nó trở nên cứng nhắc. Và nhiều nạn nhân không biết bị cứng giá cho tới khi có người nhìn thấy và cho họ hay. Thưa quý vị, chứng cóng giá là một trường hợp cấp cứu cần được chữa trị tức thì tại bệnh viện. Và trong khi chờ đợi thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị là, thứ nhất, đặt nạn nhân vào phòng ấm áp. Và thứ hai, ngâm phần bị cứng giá trong nước ấm chứ không phải là nước nóng. Và thứ ba, không thoa bóp phần bị cóng giá. Là tại sao? Là tại vì nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ gây ra tổn thương thêm cho các tế bào. Và cuối cùng là đừng hơ bộ phận cóng giá ở trên lửa. Tấm sinh nhiệt, người ta gọi là heating pad, vì phần cóng không còn cảm giác, dễ bị phóng. Và các ngón tay cóng giá có thể đặt vào nách, là nơi có nhiệt độ thích hợp. Thưa quý vị, vào mùa đông thì còn có một số những rủi ro khác. Và những rủi ro này tuy không hiểm nghèo, nhưng cũng làm trạng thái tinh thần của nhiều người trầm xuống. Đó người ta gọi là nỗi buồn của mùa đông, mà ngôn ngữ Anh gọi là Blue Winter hoặc là Seasonal Affective Disorder. Thưa quý vị, qua nhiều thế kỷ, các nhà văn, nhà thơ cũng đã tả nỗi buồn và mệt mỏi, mất mát này vào mùa cuối thu hoặc là sang tới mùa đông với ngày ngắn, đêm dài và với câu thơ như đầy băng tuyết giữa mùa đông tê tái, rơi 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 và bao phủ đồng quê. Con đường làng hiu quạnh ngủ say mê và cây trắng xóa, cửa nhà đều trắng xóa. Thưa quý vị, cái tâm trạng buồn này xảy ra vào cùng một thời gian của mỗi năm và thường là vào những tháng 9 và kéo dài tới tháng 3, tháng 4 và trầm trọng nhất là vào tháng Giêng, tháng 2. Đây là thời gian mà ngày ngắn, đêm lại dài. Thưa quý vị, những người mà cái nỗi buồn mùa đông có tất cả các triệu chứng của bệnh trầm cảm, và mỗi người có triệu chứng khác nhau. Có nhiều giải thích thì cho là vì trong mùa đông ngày ngắn đêm dài nên chất serotonin trong não xuống thấp, mà ít chất này là lý do khiến con người ta u sầu, ảo não. Ngoài ra, chất melatonin lại tăng, mà chất này đưa tới lắng đọng tâm trí để đi vào giấc ngủ của mùa đông. Thưa quý vị, theo Viện Tâm Thần Hoa Kỳ ở Maryland, thì sự bất bình thường của gene 5-HTTLPR cũng là nguy cơ để đưa tới nỗi buồn mùa đông. Là tại vì nhiều người có thói quen cứ tới mùa đông là giảm hoạt động để tiết nhiệt, kiệm năng lượng, tương tự như nhiều thú vật ngủ vào mùa đông. Rồi lại suốt ngày ngồi trong khung trời u ám ảm đạm, không ánh sáng, thiên nhiên làm con người chán chường, nhất là khi lại mất người yêu, như là bà Tương Phố đã nói rằng: sương giá lòng em sao ấm nữa, anh đi, đi để lửa hương tàn. Trời đông lạnh lẽo muôn vàn, lòng em so tiết đông hàn giá hơn. Thưa quý vị, ánh sáng đồng bộ hóa với đồng hồ sinh học trong cơ thể. Tới mùa đông không ánh sáng và cái đồng hồ sinh học này nó lỗi nhịp nên gây ra buồn chán và bóng tối, làm ta cảm thấy cô đơn và bất lực. Thưa quý vị, cái nỗi buồn mùa đông này thì có thể thấy ở nhiều người trong một gia đình, và chị em hay ta bị chứng hơn là bọn mày dâu, tức là các bạn gái hay bị hơn là bạn trai. Thì thưa quý vị, ánh sáng đèn nhân tạo đã được sử dụng để chữa hiện tượng này, và ta chỉ cần ngồi gần đèn nửa giờ mỗi buổi sáng là đủ. Người buồn mùa đông cũng được khuyên nên ra ngoài trời phơi nắng vàng, nhiều khi mặt trời chợt lú ra, và gia tăng vận động cơ thể. Và khi ở trong nhà thì ngồi với nhau thù thì chuyện này chuyện nọ, làm chung một việc nào đó, đọc sách cho nhau nghe để giữ thân mật và tương trợ cho nhau. Chúng ta cũng có thể điện thoại cho bạn bè nơi xa để lên tinh thần. Thưa quý vị, bác sĩ cũng có thể cho dùng vài nhiều thuốc chống trầm buồn, và đôi khi phải uống từ giữa thu tới đầu xuân mới có công hiệu. Hoặc thưa quý vị, chúng ta giống như những bầy chim trốn lạnh, cứ đến cuối thu đầu đông là ta làm một cuộc nam du cho du về miền nắng ấm, thưa quý vị, để cho ấm lòng người và lòng của mình. Thì thưa quý vị, đó là phần trình bày của chúng tôi về những cái khó khăn, những cái chuyện xảy ra vào mùa đông, thí dụ như thảm giảm thân nhiệt, vân vân. Thì chúng tôi xin trở lại đài với lại bạn Hoàng Tín. Để xin quý vị thính giả nếu có những câu hỏi gì, và chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là những câu hỏi này, tuy đây là một chương trình của người cao tuổi, nhưng mà các bạn thanh niên trẻ, nam hoặc nữ cũng đều có thể kêu vào và để hỏi chúng tôi được. Xin trở lại với lại bạn Hoàng Tín.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức trong quá trình trình bày của cái thời tiết đối với lại sức khỏe. Và Hoàng Tín thấy không những là chỉ có người cao tuổi, người trẻ tuổi cũng có thể nghe được cái chương trình này thì rất là thú vị. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Như vậy thì nếu mà quý vị nào mà có những cái liên quan thắc mắc đến cái ảnh hưởng tuổi vàng trong cái chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 nha thưa quý vị, 817-899-4110 để đặt những câu hỏi liên quan đến sức khỏe đến với bác sĩ Nguyễn Đức, để bác sĩ Nguyễn Đức có cơ hội giải đáp cho quý vị. Trong cái vấn đề về thời tiết như vậy thì Hoàng Tính có một cái câu hỏi riêng với lại bác sĩ Nguyễn Đức, đó là như vậy thì dù cho đó là người lớn tuổi hay hoặc là người nhỏ tuổi đi, nhưng mà theo như thôi để Hoàng Tính nhường cho một vị thính giả vừa mới gọi vào trên đường live. Hoàng Tính xin được chào vị thính giả này ạ. Hello, xin chào.
Dạ, thưa, chào Hoàng Tính, chào bác sĩ.
Dạ, bác
cho
chào
tôi
cô.
Hỏi hồi nãy tôi nghe nửa chừng á, thí dụ như người bị cống lạnh tay chân á, thì lúc đó phải ngâm nước ấm hay gì, tôi nghe không kịp đó thưa bác sĩ.
Dạ, thường thường người ta ngâm vào nước nó vừa phải, nó hơi ấm, mà cái cơ thể hay là cái da của ta chịu đựng được đó thưa bạn. Thành ra chúng tôi đề nghị chúng ta ngâm và tay vào trong nước ấm, hoặc là những như chúng tôi đã nói đó, là mình có thể đưa tay vào vùng nách, là tại vì nách á, thì là cái nơi mà chúng ta thấy rằng thì là nó ấm hơn cả ở trong cơ thể của mình. Thành ra đó là những cái nó có sẵn ở nách, là có sẵn, ta có thể đưa tay vào nách để mà sờ, nghĩa là kẹp vào cái tại vì là cái phần của ngón tay đó thì nó bị lạnh giá nhiều hơn là những cái vùng khác đó, đó thưa bạn. Thành ra chúng tôi xin đề nghị như vậy. Và
dạ, thưa, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn Hoàng Tính. Dạ, chào dạ, bác dạ, sĩ, cảm ơn.
Cảm ơn cô nhiều nhé. Chúng tôi xin mời vị thính giả tiếp theo tham gia từng chương trình. Hello, xin chào.
Hello, chào bác sĩ, chào anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, xin mời. Dạ.
Bỏ cái tay donut em nghĩ chắc là không có ai can đảm đâu á. Tại vì tay đang lạnh mà bỏ donut thì chắc lạnh lắm.
Dạ không.
Mà cũng không ai can đảm để cho mình bỏ tay donut người ta đâu.
Dạ vâng. Tất nhiên là mình không nách người ta, lấy người nách người ta. Nhưng mà mình để tay vào trong nách của mình thì tất nhiên là nó chỉ cái phương pháp nó là chỉ tạm thời.
Dạ vâng, đúng
rồi. Cách nào đó
cho đỡ chút
xíu. Con mới chơi thôi dạ chứ vâng. Con muốn gọi hỏi bác sĩ là cứ mỗi năm á, là tới cái mùa này á là con bị giống như bị allergy vậy đó. Nhưng mà hắt xì nhiều quá đến nỗi mà đau cổ ha, xong cái sổ mũi chảy mũi, tối ngủ cái nó cũng chảy mũi ra, không có ngủ được. Rồi thường á con hay đi chích thuốc allergy, nhưng mà sau này con biết nó là thuốc steroid đó. Thì con hỏi bác sĩ là mỗi năm á mà con phải chích thì con mới khỏe được, thì như vậy á, thì có nên hay không hả bác sĩ?
Theo tôi nghĩ nếu những cái thuốc nào mà bác sĩ đã biên toa và cho mình dùng đó thì theo tôi đó, theo theo